Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ 6, ngày 25 tháng 8 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ xây các khu tái định cư, dự án vành đai 4 vùng thủ đô.
Gia tăng bệnh nhân tái mắc sốt xuất huyết lần 2, lần 3, các chuyên gia cảnh báo người bệnh không nên chủ quan mà cần đến ngay bệnh viện để được khám và được điều trị kịp thời.
Hà Nội không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mới.
Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau: Ukraine tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Crimea, trong khi đó Nga tuyên bố phá hủy tên lửa S-200 của Ukraine.
Thành lập trung tâm hỗ trợ Myanmar đối phó với nạn cờ bạc và lừa đảo. Sau đây là những nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức. Dịp này, Đảng bộ quận Hoàn Kiếm có 259 đảng viên được trao huy hiệu cao quý của Đảng, trong đó có 16 đồng chí được tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Đây là sự trân trọng và đánh giá ghi nhận của Đảng trước những công lao, đóng góp của các đảng viên lão thành trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng gắn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống của Đảng bộ nhiều năm liền, nhận cờ thi đua, Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Trong những năm vừa qua, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ quận Hoàn Kiếm luôn được quan tâm thông qua việc nắm tình hình, định hướng tư tưởng cho cán bộ đảng viên gắn với đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú đa dạng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị, ngày 27 tháng 8 tới đây, huyện Gia Lâm sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri về việc thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận. Bà Đặng Thị Huyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm cho biết, trong thời gian qua, toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện đã cùng chung sức tạo nên những thành tựu ý nghĩa để đưa Gia Lâm trở thành một quận của thành phố Hà Nội. Hơn 20 năm trở lại đây, Gia Lâm có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều cụm công nghiệp, các khu đô thị mới được hình thành, các tuyến đường được mở rộng, xây dựng mới, làm thay đổi cơ bản diện mạo của huyện. Huyện đã có những khu đô thị, khu phố thuộc địa giới hành chính của nhiều xã thị trấn như Châu Quỳ, Đặng Xá, Kiêu Kỵ, Dương Xá, Đa Tốn. Để đảm bảo 100% đơn vị hành chính cấp xã đều là phường khi thành lập quận, Gia Lâm đã xây dựng phương án sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thị trấn trực thuộc và dự kiến thành lập 16 phường trên cơ sở của 22 xã thị trấn hiện tại.
Thưa quý vị và các bạn, theo phương án tổng thể giải phóng mặt bằng, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ thu hồi hơn 800 ha. Ngoài diện tích đất nông nghiệp, đất công, còn có một diện tích lớn đất thổ cư bị thu hồi. Và thành phố sẽ phải bố trí 14 khu tái định cư cho trên 800 hộ.
Đường vành đai 4 đi qua 7 quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại các huyện có quỹ đất, việc tái định cư cho các hộ dân bằng đất ở thuận lợi hơn. Tại quận Hà Đông, do quỹ đất eo hẹp nên với hầu hết các dự án, khi bị thu hồi đất, người dân đều nhận tái định cư bằng căn hộ chung cư. Tuy nhiên, với đường vành đai 4, Hà Nội đã áp dụng cơ chế đặc thù. Người dân quận Hà Đông sau khi nhường đất cho vành đai 4 sẽ được tái định cư bằng đất ở, bố trí tại khu đất đấu giá trên địa bàn xã Tam Hưng, huyện Thạnh Oai, cách đó hơn 10 km. Thành phố cũng đã bố trí 2 dãy sát mặt đường để tạo thuận lợi cho việc kinh doanh của các hộ. Bà Phạm Thị Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Quỹ đất quận Hà Đông cho biết.
Đối với tái định cư thì đặc thù theo quyết định số 10 của thành phố là đối với các quận thì sẽ không được tái định cư bằng đất. Tuy nhiên thì đây là một trong những dự án trọng điểm và được sự quan tâm của thành ủy thành phố, ủy ban thành phố thì cũng đã quan tâm, cũng đã có cái cơ chế đặc thù cho ủy ban quận được tái định cư trên địa bàn huyện Thanh Oai bằng đất.
Huyện Thanh Oai có 2 khu tái định cư, gồm một khu dành cho các hộ dân quận Hà Đông tại xã Tam Hưng với diện tích quy hoạch là 1,3 ha, trong đó bao gồm diện tích đất ở là 4.800 m² cho khoảng 56 hộ dân, và một khu tái định cư cho các hộ dân của huyện Thanh Oai tại xã Cự Khê, diện tích 1 ha cho 36 hộ dân. Huyện đang quyết liệt tháo gỡ và đẩy nhanh tiến độ đầu tư của 2 khu tái định cư này để ngay khi bàn giao mặt bằng cho dự án thì cũng là lúc người dân nhận được đất tái định cư để xây dựng nhà. Ông Vũ Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Oai cho biết.
Đối với 2 dự án tái định cư mà thuộc dự án vành đai 4, thứ nhất là tái định cư dành cho các hộ gia đình ở Hà Đông, thì đến nay thì cũng đã tổ chức giải phóng mặt bằng 100% tại khu vực Đồng Cưng, thôn Đại Định, xã Tam Hưng. Còn đối với khu vực ở tại Bách Hộ, thôn Thượng, xã Cự Khê, Hiện nay thì do nhân dân cũng chưa đồng thuận và Ủy ban huyện đã giao các ngành chức năng, trong đó có Trung tâm Phát triển Quỹ đất cũng đã tuyên truyền vận động nhiều lần. Tuy nhiên thì các hộ dân vẫn cố tình không chấp hành và phối hợp. Do vậy thì các ngành chức năng của huyện sẽ phối hợp với xã để báo cáo Ủy ban huyện sẽ thực hiện các quy trình kiểm đếm theo quy định, làm sao đảm bảo tiến độ để có mặt bằng tái định cư cho các hộ mà nằm trong phạm vi thu hồi của dự án vành đai 4.
Theo ông Nguyễn Tuấn Khải, giám đốc ban quản lý dự án huyện Thanh Oai, các khu tái định cư trên địa bàn huyện đã được quy hoạch hạ tầng đồng bộ, đường lại to rộng hơn nên lợi thế về hạ tầng sẽ hơn hẳn các khu dân cư hiện hữu. Huyện sẽ phấn đấu bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân vào tháng 12 năm 2023, ông Nguyễn Tuấn Khải cho biết.
Thì về tiến độ thì hiện nay cái dự án tái định cư ở Cự Khê, huyện Thanh Oai thì chúng tôi đã hoàn thành toàn bộ thủ tục đầu tư, từ phê duyệt tổng mặt bằng, phê duyệt dự án thiết kế và hiện nay chúng tôi đang tổ chức lựa chọn nhà thầu. Còn cái dự án thứ hai là cái dự án tái định cư tại thôn Đại Định, xã Tam Hưng thì hiện nay chúng tôi đã làm xong cái thủ tục phê duyệt tổng mặt bằng và phê duyệt dự án và trong tháng 8 là chúng tôi sẽ hoàn thành công tác thiết kế và chúng tôi cũng sẽ dự kiến là đấu thầu trong tháng 9 để khởi công vào cuối tháng 9 và cũng như cái dự án kia thì sẽ cố gắng giao đất cho các hộ vào khoảng đầu tháng 12, cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 2023. Thì đối với cái dự án ở Đại Định Tam Hưng thì nó có một cái thuận lợi hơn là hiện nay chúng tôi đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng rồi.
Mới đây, chủ trì họp ban chỉ đạo dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dung đánh giá tiến độ triển khai xây dựng các khu tái định cư đang chậm. Vì vậy, để đảm bảo hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% diện tích trong năm nay, các địa phương phải tính đến phương án tạm cư để người dân ổn định cuộc sống trong thời gian xây dựng nhà cửa tại nơi ở mới.
Thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường lương thực thế giới có nhiều biến động, Bộ Công Thương lưu ý trong mọi tình huống cần bảo đảm chất lượng hạt gạo và thương hiệu sản phẩm để giữ vững an ninh lương thực, giữ vững đơn hàng, giữ vững thị trường xuất khẩu. Đối với các đơn vị chức năng trực thuộc, Bộ yêu cầu giám sát việc duy trì mức dự trữ và thu mua lương thực để bảo đảm an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống. Với các doanh nghiệp, Bộ Công Thương khuyến cáo tôn trọng những hợp đồng đã ký để giữ uy tín với các đối tác, hài hòa lợi ích giữa người sản xuất với các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, đồng thời tập trung khai thác nguồn hàng, xây dựng và quảng bá thương hiệu.
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, dự kiến cảng sẽ đón khoảng 410.000 lượt khách và gần 2.500 lượt chuyến bay dịp lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9. Theo đó, dịp nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày và ngay trước thềm khai giảng của học sinh. Do vậy, nhiều gia đình coi đây là dịp cho con em đi du lịch trước khi vào năm học mới. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự báo lượng hành khách di chuyển qua sân bay tăng 5% so với ngày thường. Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 1 tháng 9 đến hết ngày 4 tháng 9, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không, tăng cường cấp độ 1, chủ động sẵn sàng các phương án phục vụ cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9.
Một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày hôm qua, 24 tháng 8, trên tuyến đường sắt Bắc Nam thuộc địa phận huyện Thanh Trì. Vụ va chạm đã khiến một người trên xe máy tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Hiện danh tính hai nạn nhân chưa xác định được. Chiếc xe máy bị hất văng ra cạnh đường dây tàu, hư hỏng nặng. Vụ việc khiến tàu phải dừng hơn 20 phút để xử lý sự cố. Lực lượng công an đang bảo vệ hiện trường, phối hợp điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.
Thưa quý vị, trước báo cáo của một số địa phương về tình trạng mua bán sử dụng bóng cười có chứa khí nitơ oxit N2O ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng, gây ra những tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, Bộ Y tế đề nghị các địa phương giám sát, quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng N2O đúng theo quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, sử dụng sai mục đích đối với khí N2O, đồng thời tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông đến người dân, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên về tác hại và hậu quả của việc lạm dụng sử dụng sai mục đích khí N2O. Ngoài ra, các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm quy định, nguyên tắc sử dụng phụ gia thực phẩm. Nếu tổ chức cá nhân nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử 15 bị cáo liên quan vụ nâng khống giá cây xanh ở Hà Nội gây thiệt hại cho nhà nước 34,7 tỷ đồng. Trong số các bị cáo có ông Nguyễn Đức Trung, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Trong vụ án này, ông Trung bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, cùng hầu tòa còn có các bị cáo Nguyễn Xuân Hành, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội, Đỗ Quang Tiến, giám đốc xí nghiệp cây xanh Hoa cây cảnh. Theo cáo trạng, ông Nguyễn Đức Trung đã lợi dụng quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc đặt hàng trái quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Đức Trung chỉ đạo miệng buộc cấp dưới phải đặt hàng trực tiếp từ công ty Sinh Thái Xanh thực hiện xây dựng trồng cây. Đây là vụ án thứ tư cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung phải ra hầu tòa. Trước đó, ông Trung đang thi hành tổng cộng 12 năm tù tại 3 vụ án chiếm đoạt tài liệu mật liên quan đến vụ án Nhật Cường, mua sắm chế phẩm Red Oxy 3C và can thiệp đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, tính từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận hơn 3.500 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với bệnh sốt xuất huyết, một người có thể tái nhiễm nhiều lần nếu không chú ý phòng ngừa. Đặc biệt là những lần mắc bệnh sau sẽ thường nặng hơn lần đầu, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.
Nhập viện trong tình trạng sốt xuất huyết, tổn thương gan với men gan cao trên 1.400, tiểu cầu giảm, tràn dịch màng phổi. Anh Lê Vĩnh Hội ở huyện Hoài Đức cho biết, đây là lần thứ hai anh mắc sốt xuất huyết. So với lần đầu tiên, lần tái mắc này anh bị nặng hơn rất nhiều.
Như là trước mình cũng bị rồi, nhưng là cái chủng này nó lại khác, chứ không phải là cứ mỗi chủng khác. Mình là cũng bị nơ nà, thì trước cũng bị một chủng, nhưng là nó nhàn hơn chủng này. Thật sự chủng này là rất là mệt. Tôi nhập viện trong tình trạng sức khỏe là nặng nhất.
Cũng trong tình trạng tái mắc sốt xuất huyết lần 2, em bé 5 tuổi ở huyện Hoài Đức, Hà Nội đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốt cao không hạ, men gan cao. Chị Nguyễn Lan Hương, mẹ bệnh nhi cho biết.
Cháu đã bị lần 2. Đấy, thì lần đầu thì bị rồi nên có kinh nghiệm. Thế là lên lần 2 là đến lúc là cứ nghĩ tưởng nó cũng như lần 1. Thế là cũng chủ quan để cho cháu ở nhà. Thế là tấn qua 5 ngày, tại là cháu đang bị vấn đề là tràn dịch cả bên lá lách, cả gan với thận đấy ạ. Men gan rất là cao.
Trong tổng số 88 bệnh nhân đang điều trị tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, có khoảng 50 ca bệnh mắc sốt xuất huyết. Hầu hết các trường hợp có dấu hiệu cảnh báo và nặng do có bệnh lý nền hoặc thừa cân, béo phì. Ông Lê Văn Tuyến, quận Đống Đa, Hà Nội nói.
Có lúc nhiệt độ nó lên gần 40 độ. Xong một thời gian tầm khoảng 2-3 ngày thì là theo cái phác đồ điều trị của các bác sĩ của khoa truyền nhiễm này này. Thì đến hôm nay là cháu nó tạm thời là hết sốt.
Khác với những loại bệnh khác, khi đã mắc một lần, cơ thể sẽ sản sinh ra kháng thể chống lại virus gây bệnh. Với sốt xuất huyết, mỗi lần mắc bệnh là do một típ virus khác nhau. Cơ thể chỉ tạo ra miễn dịch với típ virus đó, chứ chưa có khả năng chống lại các típ còn lại. Chính vì vậy, khi mắc sốt xuất huyết lần thứ hai hay thứ ba, người bệnh không nên chủ quan mà cần chú ý tuân thủ phác đồ điều trị, hướng dẫn của bác sĩ. Ngoài ra cần có chế độ ăn uống hợp lý như uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả, các loại nước trái cây, uống Orezon để bù nước, ăn đồ ăn dễ tiêu. Bác sĩ Trần Ngọc Anh, khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Đống Đa Hà Nội khuyến cáo.
Cái sốt xuất huyết nó sẽ có 4 típ. Thế nên là việc bệnh nhân đã bị rồi có thể mắc lại là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Và cái việc bệnh nhân mà nó có nặng lên hay không ấy, nó còn tùy thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Ví dụ như là thể trạng bệnh nhân có thừa cân béo phì không này, rồi là bệnh lý nền hay không này, rồi ở bệnh phụ nữ có thai hay là một số các người già.
Trước diễn biến phức tạp của dịch trên địa bàn Hà Nội, số lượng bệnh nhân đến khám sốt xuất huyết đang tiếp tục có chiều hướng gia tăng. Theo ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, các địa phương phải chủ động và quyết liệt hơn nữa trong phòng chống dịch sốt xuất huyết, nhất là trong thời điểm tựu trường.
Sắp tới đây thì là sẽ là thời gian mà các trường sẽ nhập học. Vì vậy nên cũng đề nghị là các trường cũng sẽ thực hiện công tác truyền thông các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết đến học sinh, sinh viên để chủ động trong cái công tác diệt bọ gậy cũng như là diệt muỗi. Hệ thống y tế dự phòng cũng như là hệ thống các bệnh viện hiện nay thì cũng đã chuẩn bị đầy đủ về cơ số giường, về trang thiết bị cũng như là các vật tư tiêu hao máu và dịch truyền để mà chuẩn bị tốt nhất đón tiếp người bệnh và phát hiện một cách kịp thời nhất và điều trị một cách kịp thời nhất để hạn chế thấp nhất tử vong cho bệnh nhân.
Sở Y tế Hà Nội cũng nhấn mạnh những trường hợp có nguy cơ cao tái nhiễm sốt xuất huyết là người dân sống ở khu vực sốt xuất huyết lưu hành. Do đó, khi có dấu hiệu sốt cao, đau đầu, đau mỏi toàn thân, người bệnh nên đi khám sớm để được hướng dẫn cách theo dõi, điều trị. Cách tốt nhất để không mắc bệnh sốt xuất huyết và không tái mắc bệnh đó là mọi người cần nâng cao ý thức trong việc phòng tránh dịch bệnh bằng cách thường xuyên vệ sinh môi trường, diệt loang quang, bọ gậy, ngủ màn. Khi thấy cơ thể xuất hiện các triệu chứng như sốt cao liên tục từ 2 đến 7 ngày, đau nhức các cơ, đau đầu, nên đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra và điều trị kịp thời.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Hội Nhạc sĩ Việt Nam, tối nay, chương trình nghệ thuật đặc biệt Sóng nhạc Hồ Gươm Xanh mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam năm 2023 sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Chương trình được chia làm 3 phần với những điểm nhấn quan trọng. Phần 1 tôn vinh các tác phẩm viết cho nhạc cụ dân tộc và ca khúc mang âm hưởng dân ca. Phần 2 có tiêu đề Kể chuyện sông Hồng gồm những tác phẩm viết theo phong cách thính phòng cổ điển, cho thấy sự hội nhập và phát triển của âm nhạc trong việc tiếp thu tinh hoa của âm nhạc thế giới một cách có chọn lọc để xây dựng nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Phần 3 với tiêu đề Những giai điệu mãi xanh là những tác phẩm đi cùng năm tháng, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu giữa con người với con người và thiên nhiên tươi đẹp. Cùng với chương trình biểu diễn nghệ thuật tại thủ đô Hà Nội, Ngày Âm nhạc Việt Nam năm nay được Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam ở nhiều địa phương trong cả nước tổ chức.
Thưa quý vị, theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, đến thời điểm này, tất cả trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển đợt 1. Theo cách tính điểm cộng mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay sẽ không có điểm chuẩn đại học tuyệt đối là 30 như năm trước. Sau khi biết điểm chuẩn đại học năm 2023, nếu thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển, các em cần xem danh sách của trường đã có tên chưa để biết chắc chắn rằng mình trúng tuyển vào trường hay không. Sau đó, theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 năm 2023 có nhu cầu phải học xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Bộ, thời gian từ ngày 24 tháng 8 đến trước 17 giờ ngày 8 tháng 9.
Hà Nội không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mới. Đây là chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội với tất cả các nhà trường ở tất cả các cấp học nhân dịp chuẩn bị khai giảng năm học mới. Theo đó, các nhà trường không bắt buộc học sinh phải mua đồng phục mới, chỉ cần mặc sạch sẽ gọn gàng để khuyến khích tiết kiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sở cũng lưu ý đồng phục nhà trường phải thiết kế giản dị, kiểu dáng phù hợp lứa tuổi học sinh và văn hóa của địa phương, được hội đồng nhà trường, cha mẹ học sinh đồng thuận. Nhà trường có thể cung cấp mẫu, kiểu dáng, màu sắc, logo để phụ huynh chủ động mua sắm cho học sinh. Các trường không để một học sinh nào vì chưa có đồng phục mới mà không được vào trường học. Liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn để chuẩn bị đón năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch sốt xuất huyết, tổ chức tổng vệ sinh môi trường, đảm bảo khung cảnh nhà trường xanh sạch đẹp. Các trường cần triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học, rà soát kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống điện, cây xanh, hệ thống cấp thoát nước để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, cán bộ giáo viên và nhân viên. Với các trường có tổ chức đưa đón học sinh bằng xe ô tô, cần lưu ý các giải pháp bảo đảm an toàn trong việc đưa đón học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các nhà trường có bếp ăn tập thể phải bảo đảm đủ các điều kiện an toàn thực phẩm, tiến hành tổng vệ sinh bếp ăn trước khi tổ chức phục vụ học sinh, giáo viên, không để xảy ra sự cố.
Sáng nay, quận Hoàng Mai đã tổng kết năm học 2022-2023. Năm học 2022-2023, công tác phổ cập giáo dục quận Hoàng Mai được duy trì vững chắc, nền nếp kỷ cương được duy trì, chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn giữ vững, đội ngũ cán bộ giáo viên được chú trọng bồi dưỡng, các cuộc vận động và phong trào thi đua được tổ chức thiết thực. Toàn ngành tăng cường các hoạt động trải nghiệm, dạy kỹ năng sống cho học sinh, hoạt động hội nhập quốc tế được quan tâm triển khai. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn ngành tích cực tham gia các cuộc thi toàn diện và đạt được nhiều kết quả cao. Phòng Giáo dục và Đào tạo được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá 13 trên 13 lĩnh vực công tác xếp loại xuất sắc, được cụm thi đua số 1 các phòng giáo dục và đào tạo trình Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc năm học 2022-2023. 3 tập thể nhà trường được Ủy ban nhân dân thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc, 11 tập thể được tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
Thưa quý vị và các bạn, phấn khởi trước những thành tích đã đạt được trong năm học vừa qua, ngành giáo dục đào tạo Hà Nội đang tích cực chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho năm học mới 2023-2024.
Năm học 2023-2024 này, trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín có 670 học sinh học tập ở 17 lớp, tăng 80 học sinh so với năm học trước. Ngay trong dịp hè, nhà trường đã được huyện đầu tư thêm một khu mới, mở rộng khuôn viên, tạo điều kiện để nhà trường đạt chuẩn quốc gia. Phấn khởi trước thềm năm học mới, nhà trường đã tập trung giáo viên và học sinh, củng cố kiến thức, chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng bước vào năm học mới. Bà Nguyễn Ngọc Lan, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín chia sẻ.
Thì hiện nay là nhà trường cũng đang chỉnh trang lại cảnh quan để làm cho trường khang trang, còn đẹp hơn và an toàn đối với học sinh. Thế còn về thiết bị dạy học thì đối với các thầy các cô giảng dạy các bộ môn cũng đã rà soát để tận dụng những cái thiết bị sẵn có của nhà trường để phục vụ cho cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời là nhà trường cũng đã đề nghị với các cấp là để trang bị cái thiết bị dạy học còn thiếu cho cái chương trình giáo dục phổ thông mới này. Phòng giáo dục thì đã tổ chức được 7 cái chuyên đề bồi dưỡng cho giáo viên. Thì và đối với nhà trường thì cũng đang thực hiện hai cái chuyên đề là chuyên đề toán và chuyên đề xây dựng trường học hạnh phúc. Thế còn đối với các thầy các cô thì trong cái tháng 8 này cũng đã tự học, tự bồi dưỡng và để tìm hiểu cái chương trình cũng như là sách giáo khoa mới của lớp 8 để thực hiện xây dựng cái kế hoạch của nhà trường cũng như là kế hoạch dạy học của mình.
Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Thường Tín Trịnh Xuân Trường cho biết, để chuẩn bị cho năm học mới, ngay trong dịp hè, phòng đã tổ chức cho giáo viên tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tập trung cải tạo, sửa chữa, bố trí cân đối số lượng các phòng học để chuẩn bị đón trên 53.000 học sinh trên địa bàn huyện bước vào năm học 2023-2024. Cùng với đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Phòng Nội vụ thống nhất trình huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện cho phép các nhà trường ký hợp đồng ngắn hạn với giáo viên các bộ môn đang còn thiếu. Đến nay, các nhà trường đều chủ động và đã hoàn thành được việc ký hợp đồng bổ sung giáo viên, đồng thời tập trung củng cố kiến thức để học sinh tự tin, phấn khởi bước vào năm học mới. Ông Trịnh Xuân Trường, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thường Tín cho biết.
Bắt đầu từ tháng 8, thì các trường cũng đã triển khai cái công tác chuẩn bị mọi cái điều kiện để phục vụ cho năm học mới, từ cái công tác cải tạo rồi sửa chữa về cơ sở vật chất, rồi công tác vệ sinh trường lớp, và thứ hai nữa là vấn đề về chuẩn bị cái đội ngũ cho năm học mới. Thì cùng với cái sự chuẩn bị của các trường thì phòng giáo dục tham mưu với lãnh đạo Ủy ban dân huyện thì phối hợp với phòng nội vụ, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện để mà chuẩn bị những các cái yếu tố cơ bản nhất, đấy là cái cơ sở vật chất, cái đội ngũ và cái tập huấn về các cái nội dung, đặc biệt là cái nội dung thay sách giáo khoa. Và trong cái thời gian từ đầu tháng 8 tới nay thì phòng giáo dục cũng tổ chức 3 cái đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới đối với tất cả các trường ở 3 cấp học, cả mầm non, cả tiểu học và trung học cơ sở.
Cùng với huyện Thường Tín, các ngành học, cấp học ở các quận huyện trên địa bàn thành phố cũng đã tích cực chuẩn bị các điều cho năm học mới 2023-2024. Ngoài việc tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ở các lớp, ngành giáo dục Thạch Thất cũng đã lựa chọn cung ứng sách giáo khoa phù hợp cho từng đối tượng học sinh theo chương trình mới. Bám sát sự chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố và nhiệm vụ chính trị của quận, năm học vừa qua, ngành giáo dục đào tạo huyện Thạch Thất đã triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, chất lượng mũi nhọn được các nhà trường đặc biệt quan tâm, đạt kết quả đáng khích lệ. Số học sinh đạt giải các cấp được duy trì, chất lượng mũi nhọn được khẳng định. Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Thạch Thất Kiều Đăng Cường cho biết.
Trong thời gian tới đây thì đối với ngành giáo dục đào tạo tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện để quan tâm đầu tư thêm xây dựng các cái cơ sở giáo dục đảm bảo theo đúng cái tiến độ hoàn thành, phấn đấu nâng cao cái chất lượng giáo dục và nâng cao cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các nhà trường.
Năm học 2023-2024, toàn thành phố có 2.874 trường mầm non phổ thông với 66.138 lớp, tăng 1.919 lớp so với cùng kỳ năm trước. 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội, tăng 34 trường mầm non và phổ thông so với cùng kỳ năm trước. Với phương châm đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, ngành giáo dục đào tạo thủ đô quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện, khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước về giáo dục đào tạo.
Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, lực lượng tình báo quân sự và hải quân Ukraine đã thực hiện một chiến dịch chung đặc biệt trong đêm nhằm vào bán đảo Crimea. Đây là tuyên bố do Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine đưa ra ngày hôm qua. Andriy Yusov, phát ngôn viên của Tổng cục Tình báo Ukraine cho biết, chiến dịch được thực hiện bởi cơ quan này và hải quân Ukraine. Quan chức Kiev không tiết lộ chi tiết về chiến dịch, chỉ cho biết nó đã thành công và phía Ukraine không có thương vong, trong khi đối phương phải chịu thiệt hại. Cơ quan trên cho biết các đơn vị đặc biệt trên tàu thủy đã đổ bộ vào bờ trong khu vực định cư Olenivka và Mayak. Tổng cục Tình báo Ukraine cũng thông tin các lực lượng Ukraine đã đạt được tất cả các mục tiêu. Tuy nhiên, cơ quan trên không tiết lộ các mục tiêu cụ thể. Các binh sĩ Ukraine đã rời khỏi hiện trường sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksiy Rennikov cho biết, Kiev sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công Crimea và cầu Kerch nối liền bán đảo Crimea với đất liền Nga. Quân đội Ukraine hôm 23 tháng 8 đã xác nhận phá hủy hoàn toàn một hệ thống phòng thủ S-400 của Nga tại một ngôi làng ở mũi Takhankut, nơi diễn ra chiến dịch đặc biệt mà quan chức Ukraine nhắc đến vào hôm 24 tháng 8.
Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết, các lực lượng của nước này đã đánh chặn và phá hủy tên lửa S-200 của Ukraine ở phía tây nam Moscow. Theo bộ này, lực lượng phòng không đã ngăn chặn nỗ lực của chính phủ Ukraine nhằm tiến hành các cuộc tấn công khủng bố vào những địa điểm dân sự trên lãnh thổ của Nga. Tên lửa S-200 thời Liên Xô ban đầu được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên không. Tuy nhiên, các quan chức của Nga cảnh báo Ukraine đã tái sử dụng một số tên lửa này để sử dụng tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Theo thông tin trên Telegram, đã có nhiều tiếng nổ lớn ở Obnin, thành phố cách Moscow khoảng 100 km về phía tây nam. Các cơ quan hàng không cho biết, hai trong số ba sân bay chính của Moscow là Domodedovo và Vnukovo đã ngừng hoạt động. Ukraine được cho là đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào sâu trong lãnh thổ của Nga trong những tháng gần đây, trong bối cảnh cuộc phản công của nước này không đạt được bước tiến đáng kể.
Theo các cơ quan chức năng của Lào, Thái Lan và Trung Quốc, nạn cờ bạc và lừa đảo tràn lan trong khu vực đã có tác động nghiêm trọng đối với tính mạng và tài sản của người dân sống ở Myanmar, bao gồm cả công dân Lào, Thái Lan và Trung Quốc. Trong bối cảnh các hoạt động bất hợp pháp này ngày một gia tăng, ba nước nhất trí hợp tác để giúp Myanmar giải cứu các nạn nhân của cờ bạc, lừa đảo và truy bắt các nhóm tội phạm. Trong khi đó, lực lượng công an của Lào, Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar cũng đang triển khai hoạt động chung nhằm đấu tranh chống nạn cờ bạc lừa đảo, buôn bán người, bắt cóc và các tội phạm khác, đặc biệt là ở khu vực biên giới. Theo các chuyên gia, những tổ chức tội phạm thường dụ dỗ bắt cóc công dân các nước trong khu vực, sau đó đưa đến những khu vực dọc biên giới phía Bắc và phía Đông của Myanmar. Tại đây, các nạn nhân bị bóc lột, làm việc cường độ cao hoặc bị ép thực hiện lừa đảo trực tuyến và không được trả lương.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đề nghị Trung Quốc ngay lập tức loại bỏ lệnh cấm nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản. Thủ tướng Kishida nêu rõ, chính phủ Nhật Bản đã gửi đơn kiến nghị qua đường ngoại giao tới Trung Quốc. Trước đó, vào ngày 24 tháng 8, giới chức hải quan Trung Quốc thông báo nước này đã ngừng nhập khẩu tất cả hải sản có nguồn gốc từ Nhật Bản. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản cùng ngày bắt đầu tiến hành xả nước thải từ nhà máy Fukushima ra Thái Bình Dương đợt đầu tiên. Kế hoạch xả nước thải này dự kiến kéo dài trong hơn 3 thập niên. Bắc Kinh đã chỉ trích hành động này là cực kỳ ích kỷ và vô trách nhiệm, gây rủi ro toàn cầu, ảnh hưởng đến thế hệ tương lai.
Thưa quý vị, kinh tế Đức tiếp tục đình trệ trong quý 2 năm 2023 sau đà giảm vào hai quý trước đó và dự kiến nền kinh tế nước này sẽ không tăng trưởng trong khoảng thời gian tới.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển U23 Việt Nam có cuộc chạm trán U23 Malaysia ở trận bán kết giải U23 Đông Nam Á. Các cầu thủ Việt Nam đã cho thấy mình trên cơ hoàn toàn khi nhanh chóng ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 9 của trận đấu. Có được lợi thế sớm, U23 Việt Nam càng chơi càng hay, nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm chìm hiểm hóc của Quốc Việt. Không để Malaysia có cơ hội, Đinh Xuân Tiến hoàn tất cú đúp, khép lại hiệp 1 với chiến thắng 3-0. Bước vào hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam đã để đối thủ có được bàn rút ngắn tỷ số ở phút 49. Đây cũng chính là bàn thắng duy nhất của Malaysia trong trận đấu này. Hàng phòng ngự lỏng lẻo của Malaysia đã giúp các cầu thủ Việt Nam có thêm một bàn thắng nữa để ấn định tỷ số 4-1. Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam giành tấm vé vào chung kết U23 Đông Nam Á 2023. Không lâu sau đó, U23 Indonesia gây bất ngờ ở lần chạm trán với các cầu thủ U23 Thái Lan với hai bàn thắng trong 22 phút đầu tiên của trận đấu. U23 Thái Lan đã có cơ hội rút ngắn tỷ số 2-1, nhưng pha phản lưới nhà của Nacha đã giúp Indonesia ấn định tỷ số 3-1. Chiến thắng chung cuộc, U23 Indonesia là cái tên sẽ thi đấu ở vòng chung kết cùng U23 Việt Nam. Trong ngày thi đấu mở màn, giải bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ 45, các kỳ ngư trẻ Việt Nam đã thể hiện sức mạnh đáng nể khi giành đến 16 huy chương vàng trên tổng số 39 nội dung để tạm vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng toàn đoàn. Đáng nói nhất phải kể đến kỳ ngư Nguyễn Quang Tuấn với 4 huy chương vàng ở các nội dung bơi cự ly 400m tự do nam, 100m bơi bướm nam, 200m hỗn hợp cá nhân nam và nội dung tiếp sức đồng đội nam 800m tự do. Không những thế, em trai kỳ ngư Ánh Viên còn phá kỷ lục Đông Nam Á ở cự ly 200m hỗn hợp cá nhân nam lứa tuổi 16-18 với thời gian 2 phút 4 giây 08, vượt qua kỷ lục cũ là 2 phút 5 giây 52 do Khai Sintan của Malaysia thiết lập.
Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thời tiết tại thủ đô Hà Nội có mây, trưa trời nắng, chiều tối có thể có mưa rào, gió nhẹ, nhiệt độ từ 32 cho đến 34 độ C.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Hòa Mai, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.